Tiểu Bộ Sáo, chương 3, phẩm 3 bài kệ. Chuyện Đại Dương Banada, tiền thân Maha Banada. Vua Banada có cung điện ấy. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài ghé đến bên bờ sông Hằng về thần thông của trưởng lão Barasi. Một dịp kia, khi bậc đạo sư đã an cư mùa mưa ở Xá Vệ, ngài nghĩ nên ban ân đức cho một trưởng giả trẻ tuổi tên Barasi. Vì thế, ngài cùng các tỷ kheo lên đường tới thành Badisa và ở lại đó 3 tháng trong rừng Satisa, chờ đợi cho đến khi chàng trai ấy thuần thục và kiện toàn về tri thức. Bấy giờ, thanh niên Barasi là một nhân vật cao sang, con trai độc nhất của một phú thương ở Badisa, hưởng một gia tài 800 triệu đồng. Chàng có 3 ngôi nhà dùng cho 3 mùa khác nhau. Mỗi mùa chàng ở 4 tháng trong một ngôi nhà. Sau thời kỳ ở trong một ngôi nhà, chàng cùng với bà con bạn bè dời đến một ngôi nhà khác trong cảnh xa hoa lộng lẫy. Vào các dịp này, cả thành phố thường nô nức đi xem cảnh sang trọng của chàng thanh niên ấy, và giữa các ngôi nhà ấy, người ta thường dựng lên biết bao chỗ ngồi theo hình vòng tròn, hàng hàng lớp lớp chồng chất lên nhau. Sau khi đã trú nơi kia được 3 tháng, bậc đạo sư báo cho dân trong thành biết ngài định ra đi. Dân trong thành xin ngài hãy nán lại đến ngày mai. Thế là hôm sau, họ góp đủ thứ tặng vật để cúng dường Đức Phật và các tỷ kheo đệ tử của ngài. Họ dựng một cái rạp ở giữa thành phố, trang hoàng đẹp đẽ, sắp xếp các chỗ ngồi, rồi thông báo rằng đã đến giờ. Bậc đạo sư cùng đoàn tỷ kheo thứ lớp đến ngồi vào đó. Mọi người đều đến cúng dường rất hào phóng. Khi thọ thực xong, bậc đạo sư với giọng ngọt ngào như mật đã nói lời tùy hỷ công đức với họ. Vào lúc này, thanh niên Padasi đang từ một ngôi nhà của chàng dời sang ngôi nhà khác. Nhưng hôm đó, chẳng có ma nào đến ngắm vẻ lộng lẫy rực rỡ của chàng ngoài những người nhà của chàng. Vì thế, chàng hỏi những người của chàng vì sao như thế. Thường thường, tất cả thành phố đều nô nức xem chàng đi từ nhà này qua nhà nọ. Các chỗ ngồi đã được sắp đặt dòng này trên dòng nọ, dãy này trên dãy kia. Ấy thế mà bây giờ chẳng có ai cả ngoài những kẻ tùy tùng của riêng chàng. Lý do gì như vậy? Chàng được trả lời: Thưa chủ nhân, Đức Phật đã ở suốt 3 tháng gần thành phố và hôm nay ngài ra đi. Ngài vừa thọ thực xong và đang thuyết pháp. Cả thành phố đều đang ở đó nghe ngài dạy. Chàng nói: Ồ, tốt lắm, chúng ta cũng sẽ đến đó nghe ngài. Thế rồi chàng trang sức lộng lẫy cùng với số đông tùy tùng đến đứng ở mé ngoài đám đông. Khi chàng nghe thuyết pháp, chàng dứt bỏ hết mọi tham dục cấu quế, đắc quả vị cao rồi đạt thánh quả. Bậc đạo sư bảo vị thương gia thành Badisa: Thưa ngài, con trai của ngài trông vẻ xa hoa, khi nghe ta thuyết pháp đã trở thành một bậc thánh. Chính ngày hôm nay, vị ấy hoặc sẽ sống đời tu hành, hoặc sẽ nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, vị thương gia nói: Tôi không muốn con tôi nhập niết bàn, xin ngài chấp nhận cho nó xuất gia, rồi ngày mai xin thỉnh ngài cùng với nó đến nhà tôi. Thế Tôn nhận lời mời ấy, ngài đưa vị trưởng giả trẻ tuổi đến tinh xá, nhận chàng vào giáo đoàn, sau đó thọ tiểu giới và đại giới. Suốt 1 tuần, cha mẹ của chàng trai ấy tiếp đãi chàng rất nồng hậu. Sau 7 ngày như thế, bậc đạo sư mang chàng theo khi đi khất thực đến một ngôi làng tên là Cô Ti. Dân làng Cô Ti kính cẩn cúng dường Đức Phật và đệ tử của ngài. Sau khi thọ thực xong, bậc đạo sư nói lời tùy hỷ. Trong lúc ấy, chàng trưởng giả đi ra khỏi làng, ngồi bên một bến của sông Hằng dưới một gốc cây mà trầm tư quán tưởng và nghĩ rằng khi nào bậc đạo sư đến, chàng sẽ đứng lên. Khi các trưởng lão cao niên nhất đến gần, chàng vẫn không đứng dậy, nhưng khi bậc đạo sư đến thì chàng đứng lên ngay. Những người chưa hiểu đạo lấy làm bất bình vì chàng xử sự như thể một tỷ kheo thuộc hàng trưởng thượng. Chàng đã không đứng dậy khi thấy các trưởng lão cao niên nhất đến gần. Dân làng làm những chiếc bè để Đức Phật và các tỷ kheo sang sông. Sau đó bậc đạo sư hỏi xem Badasa ở đâu. Bạch ngài kia kìa, đến đây Badasi, hãy lên bè của ta. Trưởng lão đứng lên theo ngài đến chiếc bè của ngài. Khi bè ra tới giữa sông, bậc đạo sư hỏi Badasi: Này Badasi, đâu là cung điện mà ông đã ở lúc đại vương Panada là vua? Badasi đáp: Thưa, ở đây phía dưới nước. Những kẻ chưa hiểu đạo bảo với nhau: Trưởng lão Badasi đang tỏ ra mình là một vị thánh đấy. Sau đó bậc đạo sư bảo vị ấy hãy đánh tan mối nghi ngờ của các bạn đồng tu. Lập tức trưởng lão cúi mình đảnh lễ bậc đạo sư, và do thần lực ông nắm toàn bộ khối cung điện trên đầu ngón tay rồi bay dục lên không, mang theo cả tòa cung điện bao trùm một khoảng tới 25 dặm. Sau đó ông tạo một lỗ hổng bên trong và xuất hiện trước những chúng sanh đang có mặt trong cung điện dưới nước, rồi tung cả tòa lâu đài lên khỏi mặt nước 1 dặm, rồi 2, rồi 3 dặm. Những ai từng là bà con thân thích của ông trong tiền kiếp kia vì quá yêu thích cung điện ấy, nay đã trở thành cá, rùa, rắn nước, cóc nhái sinh ra ngay tại nơi ấy. Bây giờ, khi cả tòa cung điện bị tung lên, chúng giãy giụa lăn lóc cả ra ngoài, rồi rơi bì bõm xuống nước lại. Bậc đạo sư thấy thế liền bảo: Này Badasi, các bà con thân thích của ông đang khốn đốn đấy. Nghe ngài dạy thế, trưởng lão liền thả cả tòa cung điện ra và nó chìm xuống tại chỗ cũ trước đây. Bậc đạo sư đã sang bên kia sông Hằng, hội chúng sửa soạn cho ngài một chỗ trên bờ. Đức Phật ngồi vào chỗ ấy giống như mặt trời ban mai đang phóng ra những tia sáng. Bấy giờ các tỷ kheo hỏi ngài rằng: Trưởng lão Badasi đã ở trong tòa cung điện ấy vào thời nào? Bậc đạo sư trả lời: Vào thời đại vương Panada. Rồi ngài kể cho hội chúng nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa có một ông vua tên Surusi trị vì ở Pithila, một thành phố trong vương quốc Videha. Vua có một con trai cũng tên Surusi, rồi lại có thêm một con trai nữa tên là Đại Panada. Họ làm chủ cung điện kia do một nghiệp trong tiền kiếp. Có hai cha con dựng một túp lều lá cùng các cành cây sung làm nơi cư trú dành cho một vị độc giác Phật. Phần còn lại của câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Surusi số 489 chương 14. Sau khi kể xong pháp thoại, bậc đạo sư với trí tuệ toàn hảo đọc lên các bài kệ sau. Vua Panada có cung điện ấy 16.000 tầm rộng, 1.000 cao. Ngàn tầm cao cờ xí rợp muôn màu, ngọc bích kết cả trăm tầng lầu cát. 6.000 văn công tới lui chơi nhạc, gồm 7 ban dẫn múa hát đồng thời. Badasi đã nói đúng như lời: Tâu đế thích, nô tài chờ thượng lệnh. Bây giờ những kẻ chưa hiểu đạo không còn nghi ngờ gì nữa. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy Badasi là đại vương Panada, còn ta là đế thích. Chuyện mũi tên tiền thân Kukrapa. Khi nhiều cung bắn dèo tên tới. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên Setavana về một tỷ kheo mất hết mọi năng lực tinh tấn. Bậc đạo sư hỏi có thật tỷ kheo ấy đã mất năng lực tinh tấn không? Vị ấy trả lời thật như thế. Bậc đạo sư bảo: Tại sao ông lại còn thối thất sau khi đã thọ trì giáo lý giải thoát này? Ngày xưa các trí giả đã rất tinh tấn, ngay cả trong những sự việc không đưa đến giải thoát. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Bhamadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình của một người kiểm lâm. Khi lớn lên, Ngài đứng đầu một đoàn gồm 500 người kiểm lâm sống trong một ngôi làng. Tại lối vào một khu rừng, Ngài thường đứng ra tự nhận dẫn mướn cho những ai muốn qua khu rừng ấy. Một hôm, có một người ở Ba La Nại, con trai của một thương gia, đến ngôi làng ấy cùng với một đoàn gồm 500 xe chở hàng. Ông ta gọi Bồ Tát đến, trao cho Ngài 1.000 đồng để được Ngài dẫn qua khu rừng. Ngài chấp thuận và nhận tiền từ tay thương gia ấy. Cầm tiền xong, Bồ Tát tự xem là đã hiến đời mình để phục vụ vị thương gia. Thế rồi, Ngài dẫn ông ta đi qua khu rừng. Vào đến giữa rừng, 500 tên cướp đột nhiên xuất hiện. Cả đoàn hộ tống vừa thấy bọn cướp này đã quỳ mọp xuống ngay. Chỉ riêng người trưởng đoàn kiểm lâm la hét lên, nhảy vọt tới và đánh đấm, đuổi được tất cả 500 tên cướp chạy trốn để cho vị thương gia kia an toàn thoát khỏi khu rừng. Qua khỏi khu rừng, thương gia ấy cho cả đoàn cắm trại. Ông cho người trưởng đoàn kiểm lâm ăn những miếng thịt đủ loại ngon nhất, và chính ông cũng ăn cho khỏi cơn đói. Ông vui vẻ ngồi bên cạnh người trưởng đoàn và bảo: "Hãy nói cho tôi biết, làm sao trước cả 500 tên cướp đầy đủ khí giới trên tay bao dây dày đặc thế kia, người không cảm thấy chút sợ hãi gì trong lòng thế?" Rồi ông ta đọc bài kệ thứ nhất: "Khi nhiều cung bắn dèo tên tới, nhiều bàn tay đưa lưỡi thép gần, trước hàng hung hãn tử thần, sao người chẳng sợ giữa cơn hiểm nghèo?" Nghe thế, người kiểm lâm đọc hai bài kệ sau đây: "Khi nhiều cung bắn dèo tên tới, nhiều bàn tay đưa lưỡi thép gần, trước hàng hung hãn tử thần, hôm nay tôi thấy ngập tràn niềm vui. Niềm vui ấy cho tôi thắng lợi, tôi liều thân nếu tới lúc cần, hành vi dũng liệt muốn toàn, làm anh hùng phải coi thường đời ta." Ngài phát biểu những lời trên như một trận mưa tên. Sau khi đã giải thích việc làm anh dũng của mình do đã thoát khỏi lòng ham sống, Bồ Tát từ giã thương gia trẻ tuổi ấy và quay về ngôi làng của mình. Suốt đời bố thí và hành thiện sự, khi mệnh chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, Ngài tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, vị tỷ kheo Thối Thất ấy đắc thánh quả. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân: "Bấy giờ ta là trưởng đoàn kiểm lâm ấy." Chuyện con ngựa quý tóc như phong. Tiền thân Vataga Shindava, mẹ vì chàng ốm o vàng dọn. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một người chủ đất. Tại xá vệ, người ta nghe nói một phụ nữ xinh đẹp thấy chàng này cũng đẹp trai, liền đem lòng yêu. Nỗi say mê bừng lên như một ngọn lửa đốt cháy khắp thân thể nàng. Nàng mất hết tri giác, cả thân lẫn tâm. Nàng chẳng thiết gì ăn uống, chỉ nằm trú liệt trên giường. Các bạn bè và tỳ nữ hỏi vì sao nàng lại phải rối loạn tâm can đến nỗi phải nằm rũ liệt trên giường thế kia. Họ muốn biết nguyên nhân vì sao như vậy. Ban đầu nàng không chịu trả lời, nhưng vì họ cứ thúc ép mãi, nàng đành phải thú thật sự việc: "Chị đừng buồn, chúng tôi sẽ mang chàng lại cho chị." Họ bảo như vậy, rồi họ đến nói chuyện với người đàn ông kia. Lúc đầu chàng từ chối, nhưng rồi họ cứ năn nỉ mãi nên cuối cùng chàng chấp thuận. Thế là họ được chàng hứa sẽ đến với nàng kia vào ngày giờ đã định. Họ liền thuật lại cho nàng nghe. Nàng sửa soạn phòng ốc, mặc quần áo thật đẹp, rồi ngồi trên giường chờ chàng đến. Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Bấy giờ nàng bỗng suy nghĩ: "Nếu ta chấp thuận lời chàng tán tỉnh ngay lập tức và tự hạ giá mình, thì lòng tự trọng cao của ta sẽ bị dẹp bỏ. Ngay buổi đầu tiên mà để chàng làm theo ý chàng thì thật là không thích hợp. Thôi, hôm nay mình cứ làm vẻ khó tính, rồi sau này sẽ nhượng bộ. Thế là ngay khi chàng mới chạm vào nàng và bắt đầu tỏ vẻ âu yếm suồng sã, nàng liền chụp lấy tay chàng và nghiêm nghị trách cứ chàng, bảo chàng đi ra vì nàng không thích chàng. Chàng giận dữ rút lui và ra khỏi nhà. Khi các phụ nữ kia biết được sự việc nàng đã làm,